Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kapramatta, ngày 25 tháng 11 năm 1984. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội được chung thiền với các bạn. Chúng ta hằng đêm đã nuôi dưỡng ý chí đồng hành sứ mình để sớm trở về với quân bình sẵn có của chân tâm. Mỗi ngày mỗi tu, mỗi cảm thấy được trở về với chính ta nhiều hơn. Trở về với những gì? Trở về với những sự thanh tịnh ở bên trong. Đã biến đổi từ giai đoạn một, kẻ mới tu với những người đã tu cũng vậy. Đã thấy rõ sau thời công phu thực hành của chính mọi cá nhân, đã thấy rõ có những gì đã thay đổi trong thâm tâm, nhưng mà cụ thể chứng minh thì chưa dám đem ra mà nói. Nhưng mà thấy rõ rằng chúng ta đã có một phần thay đổi, thấy chúng ta không còn ham muốn ngoại cảnh nữa, và không có nghĩ đến sự tranh đua giành giật nữa. Chúng ta mới thấy rõ cái phần nhẹ và phần nặng trong nội tâm. Trước kia chúng ta chưa tu, chúng ta thấy rằng ai kích động chúng ta lại phản quốc. Nhưng ngày hôm nay sự kích động đến với chúng ta cảm thấy lấy quan làm ăn, thay lấy hòa mới là giải quyết được. Nhiều bạn cũng còn nuôi tánh nóng, nhưng mà lại cảm thấy được mình nóng. Nhiều bạn cũng đang buồn rầu, thấy rõ chính mình đã và đang buồn rầu. Cũng nếu, cho nên có phương cách để sửa sự buồn rầu trong nội tâm. Thấy chúng ta còn tham ăn, chúng ta lại cũng có phương cách để minh giải sự ăn uống và giá trị của sự ăn uống. Cho nên mỗi mỗi trở về với chính nó, lại càng thấy rõ hơn cái bản tánh của mỗi cá nhân. Thấy chúng ta tham, tham từ lúc sơ sanh, rồi càng tham càng gia tăng, càng muốn càng gia tăng. Tình dục, thương yêu cũng đều gia tăng bành trướng, tự trôi buộc lê bệnh. Ngày hôm nay nó giảm lần, nó thu gọn trong phạm vi thanh nhẹ, thì các bạn thấy rằng nhẹ nhõm thật. Thế ra cảnh đời không có gì quan trọng, thấy rõ không có gì quan trọng. Tiến cũng ta mà lùi cũng ta, bao vây cũng ta mà giải thoát cũng chính ta. Cho nên chúng ta đã chọn con đường giải thoát, thay vì tự ràng buộc, làm cho tâm hồn mỏi mòn, mê mệt. Ngày hôm nay ta vớ được cái phương thiền để trụ tâm trở về với luật quân bình trong nội thức và hòa hợp với luật quân bình của đại tự nhiên hiện hành. Chúng ta không có mong làm điều gì hơn bằng tự giải quyết lấy mọi sự nan giải của chính ta. Có một phần sáng suốt để hiểu mình, để hiểu sự sai lầm của chính mình, để hiểu sự đắm chìm đang lôi cuốn ta mà chính ta tạo ra. Quý biết là bao nhiêu, biết ta đã trách ta một cách vô lý và không khai triển chân tâm. Cho nên các bạn, từ đời lãnh đạo, lần lượt mới thấy rõ giá trị của con người chịu tu, chịu giác, rồi giác thà. Chúng ta hành trong thực tế, trong trình độ sẵn có, chứ không va view của ai hết. Hôm nay các bạn soi hồn được 5 phút, 3 phút, 10 phút, 15 phút, có nhiều bạn dám làm quá mức 45 phút. Nhưng mà rốt cuộc phải có cái quy luật. Quy luật 5 tới 15 phút là đủ hỗ trợ cho khối óc, đủ khả năng để gia tăng cái chấn động lực sẵn có của chính ta. Để làm tới pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cũng tùy khả năng hơi thở của các bạn mà chuyển giải ở bên trong. Chứ các bạn không nên nói là tôi muốn hành như những người đã tu 30 năm. Khác. Những người có tu 30 năm, họ đã bỏ phần nặng và họ đã bước vào phần nhẹ. Họ dùng ý, họ chuyển là cơ tạng họ ấm áp tức khắc. Là do sự dày công trước kia của người đã hành cũng e ạch như chúng ta. Cho nên người mới làm phải làm nơi khả năng của chúng ta, bởi vì tập quán hướng ngoại và không bao giờ chịu sửa lấy chân tâm. Ngày hôm nay thức tâm mới là sửa chân tâm thì nó cũng có sự hàng học. Chính biết cái đó là của ta, ngón tay của mình, ý chí của mình. Nhưng mà tại sao tôi làm lâu không được? Thì cái khả năng hướng ngoại, chứng minh khả năng hướng ngoại nhiều hơn hướng nội. Ngày nay hướng nội nó phải có một chút phản nghịch, vì trước khi đi ra và đi vô thì phải có sự phản nghịch. Đó, nó có lý do, nó kỳ kệ. Nhưng mà chúng ta biết rằng con đường đi vô càng sớm càng tốt, thì càng hỗ trợ cho tâm thân ta được an lạc. Cho nên chúng ta phải cương quyết, dù bên trong lục căn lục trần có ngã mạn xô đuổi cái phương pháp công phu, chúng ta vẫn giữ. Vì đây là cái đường tôi khai mở cho chính tôi, không ai giúp tôi trong giai đoạn chót này. Tôi đã ra làm con người quý báu vô cùng ở kỳ ba này, tôi có thể xác. Mà nếu tôi không biết sử dụng cái thể xác này là tôi hủy hoại tâm linh của chính tôi. Biết sử dụng, biết tận dụng thì tất cả các cơ giới đều điều hòa và sự thăng hoa đi lên dễ dãi, không có gì khó khăn. Đến được là đi được, rõ ràng. Chúng ta đã đến đây nhập xác này là có thể đi được nếu chúng ta quân bình. Những người không đi được, mất sự quân bình, lo ngoại cảnh, lo chuyện không cần thiết, cho nên nó trì trệ vì lý do đó. Cho nên chúng ta phải lập hạnh trở về với chính mình. Cho nên tôi nhắc hoài, có hai chữ nhẫn hòa để soi tâm hồn của chính mình, để thấy sự sai lầm của chúng ta. Thấy lời hứa của chúng ta có rất nhiều mà không thực hành. Hứa nhiều không hành là giấy động. Mà hành không hứa là người đó sẽ trở về sự thanh nhẹ. Cho nên cái phương pháp công phu là một đường lối để các bạn vạch trở về với chính bạn. Nhưng mà bạn phải hiểu rõ kỹ thuật tu là trước hết là ý chí. Ý chí các bạn đã nhận xét rõ con đường phải trở về với chân tâm chính tôi, thì phải vun bồi ý chí đó mãi mãi. Bởi vì phạm rồi, tái phạm tại thế. Trong cái ý chí bạn suy nghĩ, bây giờ chán đời, tôi muốn giải thoát. Nhưng mà một chặt tôi thích đời, tôi đã đắm chìm. Mọi cái chuyện chay mặn các bạn, để thử tâm các bạn thấy trước kia các bạn ăn chay siêng năng lắm. Nhưng mà ngày nay các bạn đi ăn mặn một chút, rồi các bạn lại ngã về mặn và quên chay. Nó có những cái trình độ đó để cho bắt các bạn thấy. Cho nên Vô Vi không có buộc các bạn phải làm cái gì, nhưng mà để các bạn thấy sự mê chấp than trược chính trong tâm cô các bạn phát khởi ra, cho chẳng ai đưa đến cho các bạn. Không nên đổ thừa người này người nọ, chính ta tạo cho ta mà thôi. Vậy chúng ta muốn tạo cho ta một cơ hội gì, cơ hội tốt hơn, thanh nhẹ hơn, chúng ta phải làm thế nào? Đó, cho nên các bạn chuyển về cái pháp luân thực hiện. Các bạn phải đem cái thức hòa đồng của cả càn khôn vũ trụ vô giải cái trược khí trong ngũ tạng của các bạn. Thì các bạn ăn món gì trược cách mấy mà các bạn biết sử dụng cái nguyên lai thanh khí của trời Phật để hóa giải nội tâm nội tạng các bạn, nó cũng thành về thử thanh nhẹ. Cái gì kêu bằng chay, chay là thanh nhẹ. Mà có giải nó mới thanh nhẹ, không giải nó không thanh nhẹ. Chứ đâu không phải các bạn nói ăn mặn rồi tôi thành Phật, không trật, không có đúng. Ăn chay rồi tôi thành Phật không đúng, ăn mặn tôi thành tiên không đúng, ăn mặn tôi thành ma cũng không đúng. Nếu mà người nào biết tự giải thì nó mới thức hòa đồng, nó mở nó mới thăng hoa. Còn ăn vô mà không biết giải thì nó ứ động, đó là cái phản động lực làm cho hành giả trì trệ sân si trở lại. Cho nên các bạn thấy ăn ngon ngủ yên, ăn ngủ không làm không hành thì rốt cuộc nó cũng như xưa, nó đóng cửa lại, nó ý lại nơi sự âm êm của vạn linh phục vụ nó, mà nó không chịu tự hành tự tiến. Cho nên những người tu cũng vậy, tu đến bậc thanh nhẹ, đàn anh càng lo hơn, phải càng lo tu hơn, luyện hơn, khai mở tâm thân hơn, chứ không phải là để chúng ta phục vụ rồi muốn gì muốn, hành hạ người khác, cái đó là không được. Chúng ta càng hạ mình hơn và thấy mọi người đã và đang giúp chúng ta nhiều hơn, hiểu cái ý nghĩa thâm sâu hỗ trợ của vạn linh, chúng ta lại khép mình và quý yêu tất cả những người ở xung quanh và thực hành nhiều hơn để đóng góp cho những người đã phụ chúng ta. Chứ không phải nơi tôi tu cao rồi tôi đè đầu thiên hạ, cái đó không được. Tôi tu lâu rồi tôi muốn nói gì nói không được. Nó phải có căn cứ, có đường lối, có kỹ thuật tu học cho mọi cá nhân tự hành và để nuôi dưỡng cái thức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ. Biết chay là gì, mặn là gì, thanh là gì, trược là gì, phải cho rõ ràng. Nó cũng chung quy trong một con đường giải thoát. Chúng ta mang tâm thân trược ô, máu quế sinh ra làm người đã dơ giấy rồi, thì bây giờ chúng ta tìm con đường tắm rửa và chúng ta lấy cái thủy pháp của các càn khôn vũ trụ thành khí điện để giải cái trược điện trong nội tâm nội tạng. Cho nên các bạn tu thiền, các bạn ý thức, các bạn đang làm việc cho chính các bạn, đang lập lại trật tự cho chính các bạn đang thành thật đóng góp với Thượng Đế là sự mong muốn của Ngài, muốn đưa các bạn trở về nguồn cội, đang chờ mong có Ngài trở về với chính Ngài. Đó, chúng ta nên không nên phụ cái tình thương yêu của Đấng Cha Lành để chuyển qua cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho chúng ta trở về với chính ta trong giây phút thiền liệt. Cho nên các bạn tu thiền rồi, trong ngồi đó một tiếng, hai tiếng, các bạn thấy nghe mặt nó nháy một cái, nó nhoé một cái, các bạn sung sướng vô cùng. Mà sung sướng ở đâu? Ai ôm ấp các bạn? Ai vuốt ve các bạn mà các bạn cảm thấy sung sướng? Nó có chứ. Có sự vuốt ve êm nhẹ, êm ả trong thâm tâm các bạn. Giây phút thiêng liêng các bạn trụ tâm lên đỉnh đầu đó, rồi nó ruốt, nó nhẹ. Có người vuốt ve các bạn, đó là vô thường thánh điển của Đấng Cha Lành, để đưa các bạn từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, để tự thức tâm, để giải quyết sự trì trệ ô trược trong thâm tâm của các bạn. Thì càng tu các bạn lại càng thấy giá trị vô cùng khai triển.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thầy giảng sau phần xác và hồn sẽ bị tiêu diệt nếu không tu. Thầy giảng như vậy và chúng con đã đưa ra thảo luận. Thì có một người giải, một trong các bạn chúng con là không phải là tiêu diệt, mà nếu không tu thì hồn sẽ nhập vào vật thể vô tư khác. Câu giải thứ hai là sẽ bị tiêu diệt và tiêu diệt luôn, không còn cái hồn đó nữa. Và câu giải thứ ba là phân ra từng nhiều phần nhỏ rồi lại đi đầu thai như thầy bắt đầu từ thời thượng nguyên. Thế thầy, đó là
đúng.
Ba câu trả lời.
7 ức niên mới kết tập thành một cái hồn. Cho nên tất cả mọi người bạn đạo ở đây tu và đã đọc qua Thượng Đế giảng chân lý cũng thấy. Và bây giờ chúng ta thấy những sạn các cây cỏ đang tiến hóa dần dần. Đó, và chúng ta ngồi để suy tư và tính thời gian dài lắm nó mới kết tập thành sự tri giác thông minh như phần hồn bây giờ. Cho nên những phần đó là không tu là thế nào? Người ta tu không phải là tu vô vi, nhưng mà cái tâm họ tu, tâm họ hướng làm biết chuyện phước thiện, biết thương yêu, biết tha thứ, đó cũng là tu. Con thú nó còn tiến hóa tới con người kia mà. Cho nên tu 8 dạng 4000 pháp môn không phải là riêng pháp môn vô vi, nhưng mà pháp môn này là pháp môn tu tắc cho mọi người có cơ hội tự thức và đi mau hơn, gom tụ dễ hơn với sự cố gắng của hành giả. Còn không á, thì người ta làm người thường, người ta cũng tu, người ta không chủ trương những điều ác, không sát phạt, đó cũng là tu. Chứ không phải là nói không tu pháp này rồi tư tan rã rồi tiêu luôn, cái đó là không được, cái đó không phải cực. Cái chân lý mà nói vậy, nói rằng những người không tu là không biết thương yêu con người, chính họ họ cũng không biết thương yêu họ, làm sao họ xây dựng cho người khác, họ chỉ ở trong cái hành trình phá hoại mà thôi. Thì những người đó là tự diệt lấy họ, chứ không phải Thượng Đế phạt họ, Thượng Đế kêu gọi họ, họ không chịu về và họ bỏ Thượng Đế đi luôn, và ngược lại họ tìm Thượng Đế họ đánh và giết Thượng Đế. Với cái mưu đồ tâm tối đó thì càng ngày họ càng chuốc lấy sự thảm bại và họ từ đây họ càng ngày càng thấp hơn, rồi cái mức tiến hóa của họ phải lâu lắm mới có thành tựu, qua nhiều cơn nhồi quả như vậy mới có thức tâm. Thì những cái lý đó bạn đạo vô vi ai cũng hiểu hết cái đường đi, nhưng mà tất cả mọi trạng thái có người, người ta không có tu theo vô vi mà tâm họ hiền hòa, họ biết thương yêu, họ biết bố thí, họ biết xây dựng, cái tâm đó là tâm tâm Bồ Tát nhé.
Có người không có tội gì mà không có tội lỗi gì mà muốn lên thiên đàng á, thì có phải đi tu không?
Tội lỗi là có tội lỗi mới mang xác con người. Mang xác con người là tội hồn chưa hoàn tất. À, nhưng mà họ biết ăn năn sám hối, họ biết thương yêu người trong kiếp này, và họ cái tâm họ luôn luôn vị tha cứu đời, thì họ được nhẹ chứ có gì đâu.
Tu thì có giải được hết tội lỗi không thầy?
Tu mà cố gắng tu chân chánh á, thì Phật xóa tội hết. À, còn không tu, tu mà nói dốc, nói tôi tu, rồi chưa tu tới đâu đi dạy người ta tu, rồi kêu người ta tu, nói 6 tháng là thành Phật, 3 tháng là thành Phật, cái đó tội nặng lắm. Tỉnh người, gạt người, không được. Tu là phải có trì kỳ trí, thức tâm trở về với chính mình, hướng thiện nghiệp, lần lần dẫn giải cho người ta hiểu. Cho nên hỏi chứ các cha có uy tín ở trong nhà thờ rất lớn, ai đến cũng học đạo, nhưng mà Ngài đâu có nói gì hơn. Ngài nói những cái lịch sử quá trình, phải hướng thiện và xây dựng nội tâm mới biết giá trị của Chúa và xây dựng đức tin đối với Chúa. Các vị sư thượng tọa ở trong chùa cũng vậy, lấy những lịch sử của Đức Phật đã làm và hành động tốt đẹp đó để cho mọi người noi đường đi tốt đẹp đó và tự đi. Còn cái phương thiền này là phải cố gắng hành. Nếu các bạn không hành, không lập lại trật tự của các bạn, thì các bạn tự gây sự xáo trộn của nội tâm, thì không có làm sao mà hành đúng theo đường của Đức Phật đã và đang hành. Cho nên phải tu là phải cố gắng. Cố gắng ở chỗ nào? Cố gắng về với chính mình. Không nên tu mà đi thị phi, động chạm thiên hạ, cái đó không được. Chuyện của mình lo chưa xong. Bao nhiêu kiếp rồi, chưa lo được. Mà cái kiếp này chúng ta còn thị phi nữa, rồi chừng nào chúng ta tiến. Thị phi là lo chuyện bên ngoài, không lo chuyện bên trong. Bỏ quên mình thì trở nên bơ vơ. Cho nên hiểu được đạo rồi, phải dồn tất cả sự thanh định vào tâm, mà để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, và hướng thượng để sớm đạt sự thanh nhẹ, mà biết giá trị trường cửu của nguồn cội mà tu tiến.
Thế thầy còn câu nữa mà thầy
cứ việc hỏi hết, bởi vì chuyện gì cũng là chuyện của Thượng Đế, chuyện tà, chuyện chân cũng vậy đó.
Thưa thầy, thầy có nói là cái người ăn cắp đó, mà nếu mà cái tay mà cầm cái ly ăn cắp thì cái mắt nó nhòm thấy, nó không tơ trong mắt, nó ghi vô, nó ghi vô thì bị có tội, bởi vì cái người đó có mắt rồi nó ghi trong mắt. Gặp người mù thì sao?
À, người mù nó có biết cái gì ghi, cái thức gì, cái conscience, cái thức của nó, tôi nắm cái ly và tôi ăn cắp. Thằng đuôi nó cũng biết ăn cắp. Có ai à? Không ai. Cái ăn cắp nó đã ghi ở trong này rồi.
Thầy lấy cái ly rồi, thầy lấy.
Khi mà nó chết rồi á, là nó không còn cái xác nữa, nó có phần hồn. Rồi nó cũng hát lại cái tuồng ăn cắp như vậy. Thấy không? Không có chạy đi đâu hết, cái thức của nó. Thấy chưa? À, cái thức ghi chép. Chứ cặp con mắt đâu có ghi biết ghi chép, cặp mắt người chết đâu có ghi chép được. Nó còn cặp mắt rõ ràng, cậy con mắt nó ra nó còn cặp mắt mà nó ghi chép không được. Mà cái thức chúng ta ghi chép, thấy không? Luồng điển của nội tâm ghi chép.
Thưa thầy, cái câu đó còn cái nữa là, cái gặp những người điên mà người ta ăn cắp thì người ta có tội.
Người điên loạn, đó là họ đã có tội rồi, họ mới đi tới chỗ điên loạn. Mà có người kêu mà giả điên để độ đời, cái người đó khác đó. Người đó tinh tấn hơn người phàm, giả điên độ đời, ăn cắp, nhưng mà có những câu triết lý dạy đời. Nó ta lấy của trời, không phải lấy của chúng bay đâu, chúng bay đừng có ngó tao, tao ăn cắp của ông trời. Đó, cái câu đó chúng ta nên lưu ý. Người tu thành đạo giả khùng rất nhiều ở tương lai ở Việt Nam. Những hành động của Ngài là cứu độ, chứ không có phá hoại. Cho nên chúng ta đừng làm người điên loạn. Người điên loạn bị phạt là khác. Để kiếp này nó bị đụng chạm nhiều, nó bị khổ cực nhiều, nó mới có cơ hội thức tâm, hay là nó thể hiện cái điên đó để nó vầy xéo cha mẹ nó, để cha mẹ nó thức tâm và buông bỏ cái vụ mưu đồ bất chánh đối với nhân sanh, cũng như ồ cho dây lấy lờ rồi bóp cổ thắt họng họ. Thằng con phải điên mà đến nó hành lại cha mẹ nó mà cha mẹ nó không biết, bị hành ở chỗ đó. Nó phải đóng cái vai trò đó, nó mới hành cái tội của cha mẹ nó được. Đó, cho nên chúng sanh phải hiểu rõ, phải thanh tịnh mới biết được cái luật trời nó làm việc như vậy đó, chứ không phải là nó bỏ chúng ta đâu. Lúc nào cũng giáo dục, lúc nào cũng có cơ hội cho chúng ta thức tâm hết.
Thưa Thầy, trong phần giảng của Thầy, Thầy có nói về Thượng Đế, nếu mà ai chửi mắng Thượng Đế cũng không chửi lại. Thượng Đế đã dùng cái dũng của Thượng Đế, dũng thanh tịnh. Thưa Thầy, xin Thầy.
Cái dũng thanh tịnh cũng như là chúng ta làm cha mẹ, con mình vì chúng ta lo bận rộn làm ăn không có giáo dục được con, ví dụ như vậy. Con nó đi theo đám lưu manh xì kê ma túy về nó chửi cha nó. Mà cha biết con đang mang cái bệnh này, bây giờ cha nghĩ sao? Phải giết nó ư? Không, không nỡ nào giết. Tìm cách kìm đủ phương diện thầy này thầy nọ để chữa trị cái bệnh nó. Thì con tôi trước kia không phải là thứ xì kê ma túy, mà ngày nay xì kê ma túy là tội của tôi. Ông trời cũng vậy, ông cũng biết. Cho nên cha nó phải dùng cái dũng trong thanh tịnh mà chờ đợi nó, chờ đợi cầu xin bề trên để cho nó cái duyên tốt và nó gặp thầy may để thầy hay để trị cái bệnh nó cho nó hết và nó trở về với con người hữu ích của cha, của cha nó mong muốn cũng như xã hội mong muốn. Thì Thượng Đế cũng vậy, phải lui về thanh tịnh vì Ngài đã sản xuất nó ra, đã chế tạo nó ra, thì trong cái cơ cấu đó đầy đủ trong sự tiến hóa nó. Từ kỳ này không được thì kỳ khác nó cũng sẽ đi tới sự thanh tịnh tốt đẹp và dân trời không khác gì cái bông hiện tại. Cho nên phải lui về cái dũng là dũng chờ đợi, thay vì tôi giết nó đi, tôi đủ quyền năng trong tay, tôi đập nó cho nó bể đầu, nó điên mà nó biết gì. À, nó hỗn ẩu vì nó điên loạn, vì xì kê ma túy, tôi đập cái cho nó chết. Không, cha nó không, cha nó tìm cách. Cho nên Thượng Đế cũng vậy, cho con nó được hưởng cái nhàn hạ nó, cái thanh khí nuôi dưỡng nó luôn luôn để nó có cơ hội thức tâm. Khi nó thức tâm rồi, nó về với cha nó là cha nó, lúc đó nó thay thế cha nó, cứu độ quần sanh, luôn luôn hữu dụng. Cho nên Ngài lui về cái dũng trong thanh tịnh. Đáng lẽ tôi phải giết nó, nhưng mà tôi nhịn nó vô cùng, dũng nhịn, nhịn nhục vô cùng, đó là đại dũng từ bi. Cho nên mới cứu độ được con Ngài. Khi con Ngài thức tâm thấy cha nó là quan trọng, thấy cha đó nó đã vì nó bao nhiêu kiếp, lúc đó nó khóc nức nở và nó nguyện theo cha nó và nó cố gắng tu để hòa tan với cha nó, thì thành tựu một tâm thần từ bi vĩ đại để cứu độ chúng sanh.
Năm châu bốn biển là nhà, hôm nay ta lại hiệp hòa bên nhau, cùng chung hành đạo giúp đời. Bao ơn cha mẹ sáng ngời vô vi.
Anh ba,
duyên trời xui khiến hội thiền ca vô vi năm nay tại Thái Lan với chủ đề hội tụ vinh quang, anh em ta lại hội ngộ cùng nhau.
Anh ba ơi, gặp anh em nhớ đến cha.
Gặp em anh lại nhớ về hình ảnh của mẹ.
Xa mẹ thương yêu, anh thèm được nghe giọng mẹ hát ru, thèm được mẹ đặt nụ hôn lên trên dần trang, thèm được mẹ mai cho chiếc áo mới, và thèm được mẹ kể cho anh nghe chuyện lúc đêm.
Về nơi miền cực lạc, nhưng tâm thức hàng ngày vẫn kề cân bơm tan.
Hình cha uy nghiêm lao thân lao trí,
trái tim mẹ hiền hòa bao bọc chở che.
Anh em ta giờ quay quần hội ngộ nơi thiền căn, cùng tán dương công đức mẹ cha đời đời tưởng nhớ. Khách quê người mà tâm tư luôn dần nhớ quê hương. Cô em thơ của mẹ đợi chờ, cầu ơn trên ban phước mau đoàn viên.
Hình ảnh của cha già anh với những trang thư viết dồi em luôn mang theo cùng cấp sách. Thèm được gia đón khi tan trường, thèm anh dạy bài toán khó cho em. Những ước mơ đơn sơ của thời thơ dài, nước mắt tuôn dài vì biết chỉ là mơ. Lâu dòng lệ ngây thơ, mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo cha và anh giờ đang băng mình giữa tuyết lạnh trời đông.
Con khai trí cho con nhận thức thương yêu thành cao,
thực hành câu tam công tứ lượng dạng linh nơi chốn trần gian, đời vui thanh thản triền miền sáng suốt.
Sáng suốt nhận ra chân lý tuyệt vời.
Anh ba ơi, ngài được tin cha đã ra đi nơi phương trời xa là vẫn những lời ngọt ngào dịu êm mẹ nói. Một ngày không xa mẹ với ba con sẽ được gần nhau hơn khi hồn hòa tan vào vũ trụ.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714 0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.